This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đặc biệt để chào đón của năm Bính Thân. Cái điều đặc biệt trong cái mùa xuân như Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM cũng đã gửi đến cho quý vị trong tất cả những cái chương trình để phục vụ gửi đến cho quý vị trong ngày Tết. Thì Tết cũng vẫn còn, thưa quý vị, nhan nhản khắp nơi chúng ta thấy rằng là những cái hội xuân cũng vẫn còn tiếp tục. Các chùa, các nhà thờ hay hoặc là những cái hội đoàn cũng vẫn còn tiếp tục có những cái chương trình để mà mời chúng ta đến để mà vui xuân. Và những ngày gần đây nhất thì là có những cái tiếng trống cũng đã réo rắt ở những cái cơ sở thương mại lớn ở trong vùng để mà cùng phục vụ quý vị. Và ngày hôm nay đặc biệt Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị để quý vị tìm hiểu thêm về lân và múa lân như thế nào. Xin được mời quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, khi mà nói đến lân mà chúng ta là người Việt Nam, mà nếu mà hồi xưa mà còn ở Việt Nam, quý vị không thể nào mà cũng bị thấy rằng là không có nơi nào mà múa lân mà nhiều như là cái lân Sài Gòn cả. Hôm nay Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị tìm hiểu thêm về cái lân Sài Gòn, nó giang hồ như thế nào, bởi vì tất cả mọi nơi, mọi chỗ, từ đoàn lân nhỏ cho đến đoàn lân lớn đều đi rải khắp phố phường trong những cái ngày Tết. Xin được mời quý vị. Đồng xanh đất nâu mùa vàng. Thưa quý vị, khi mà nói về cái lân Sài Gòn á, thì chúng tôi muốn đề cập đến nó sẽ có những cái con lân mà người ta gọi là, trong cái giới mà múa lân thì người ta gọi là lân đại ca, hay hoặc là có những con lân mà người ta gọi là con lân giang hồ bạc mạng luôn, và có những con lân mà người ta gọi là con lân đàn em. Thưa quý vị, vi phạm cái luật giang hồ này đó là huyết đấu dễ như chơi. Và nhận diện thế nào khi mà các đội lân không biết nhau? Xin được mời quý vị cùng đến với cái chương trình đặc biệt ngày hôm nay mà Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị, phải gọi là rất là lý thú thưa quý vị. Chắc chắn, thưa quý vị, tiếng trống lân luôn là âm thanh của ngày Tết Sài Gòn. Trong các loại hình nghệ thuật truyền thống, có thể nói rằng múa lân là một cái nghệ thuật đặc trưng nhất của vùng đất Sài Gòn Chợ Lớn, Gia Định, được nhiều người ưa thích, thưa quý vị. Hình ảnh của con lân tượng trưng cho may mắn, tượng trưng cho hạnh phúc và thịnh vượng là một điều khởi điểm cho một cái báo hiệu người ta gọi là điềm lành trong năm mới. Không phải con lân nào cũng được múa vào ngày Tết Sài Gòn đâu, thưa quý vị. Dân múa lân ở Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn yêu cầu cái con lân đó phải có hội đủ 4 cái quý tướng của cái tướng linh, thưa quý vị. Đó là hàm rồng, mũi lân, mài phượng, sau gái phải có đuôi rùa nữa. Ngoài ra, gần cái mép của nó có cái gai như là gai của vây cá hay hoặc là vi cá bào ngư, tượng trưng cho thành đạt, tượng trưng cho thăng tiến, giống như người ta thường nói cá vượt vũ môn, cá hóa long, là vậy. Và thưa quý vị, để khai trương thì người ta đem ra một cái lân rau vàng, rồi mà cộng thêm là một cái con lân mà có cái rau bạch kim tượng trưng cho vàng và bạc, múa trước bàn thờ thần tài, hàm ý là mong cho làm ăn phát tài, lúc nào cũng dồi dào vàng bạc. Và nói chung thưa quý vị, khi mà người ta tạo ra một cái đầu lân, người ta gọi là tạo hình một cái đầu lân, là người ta nhấn mạnh đến những cái điểm đặc trưng của tứ linh để mà lân đạt được một cái phong thái hùng dũng và uy linh. Thế nhưng nó không có xa lạ với quan niệm truyền thống của cộng đồng cư ngụ cả thưa quý vị. Và khi mà múa lân Tết á, thì nó phải rất là màu mè, thế nhưng nó phải có những cái chuẩn xác và nó không bao giờ nó lộn xộn trong cái hàm râu của nó thưa quý vị. Lân mang nhiều sắc mặt lắm, mặt trắng, mặt vàng, mặt đỏ, mặt xanh, mặt đen. Ba đầu lân được ưa chuộng nhất đó là đầu lân trắng, đầu lân đỏ và đầu lân đen. Ba đầu lân này thường múa chung với nhau và tượng trưng cho đào viên kết nghĩa là lân mặt vàng, râu trắng giống như Lưu Bị, lân mặt đỏ, râu đen tựa như Quan Vân Trường, và lân mặt đen, râu đen tượng trưng như là Trương Phi. Thưa quý vị, một chi tiết nhỏ nhỏ nữa, ngày Tết thì thưa quý vị, múa lân nó có bốn màu tượng trưng cho bốn mùa nha thưa quý vị, để mà mừng năm mới tốt lành, gia đình an khang, công việc phát đạt, đất nước thịnh vượng, thiên hạ thái bình. Thưa quý vị, râu lân là một cái bộ phận rất là quan trọng trên cái đầu lân nhất thưa quý vị, và theo quan niệm từ rất là xưa rồi, cái lân râu của nó mà râu bạc hay hoặc là râu đen là dựa theo cái tuổi tác của cái đoàn lân. Đoàn lân phải 30 tuổi trở lên mới có con lân râu bạc thưa quý vị. Và trong khi đó, lân múa cúng trước cái chùa ông thờ quan thánh đế của cái người Hoa ở Chợ Lớn lại khác. Ở nơi đó thì có đủ râu bạc, râu đỏ, râu đen, và lân râu bạc tượng trưng cho Lưu Bị, lân râu đỏ tượng trưng cho Quan Công, lân râu đen là Trương Phi. Và để khai trương thì người ta đem lân râu vàng và râu bạch kim ra đó thưa quý vị, để mà múa tượng trưng cho vàng và bạc. Và theo luật Bất Thành Văn thì lân râu bạc hay hoặc là râu trắng được xem như là chúa của các loại lân ở trên đời này. Và ít nhất ở cái khu vực Sài Gòn, gia đình Chợ Lớn thưa quý vị, đó là những cái đội lân của các người ta gọi là các đại ca, người ta gọi là những cái đại ca, mà đại ca trong cái nghề múa lân đó thưa quý vị. Lân râu heo hoe thì đại diện cho các đội hạng nhì của những cái tay giang hồ bạc mạng, lúc nào cũng đang ngấp nghé để mà chờ thời cơ để mà xưng bá xưng hùm. Lân râu xanh hay hoặc là lân đen á, là cái lớp mà người ta gọi là cái lớp đàn em thôi. Trong cái nghiệp múa lân, nếu mà biết trên biết dưới theo cái luật lệ giang hồ ở Sài Gòn á, thì mọi sự tốt đẹp, còn không á, thì những cái cuộc huyết đấu sẽ xảy ra ngay trong lúc trổ tài. Và thực tế nhất là trước năm 1975, nhiều cuộc huyết chiến đã xảy ra dữ dội từ mấy cái chuyện này, tranh giành cái thứ bậc với nhau á, thưa quý vị. Và thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến cái múa lân thì không thể nào mà chúng ta không thể nào mà không nói đến cái vấn đề mà người ta gọi rằng là cái gì thưa quý vị, người ta gọi là trống lân nó đã nổi lên rồi thì nó sẽ múa bao nhiêu lần thưa quý vị. Xin được giải thích thêm cho quý vị, trong cái thời gian mà người ta gọi là cái nghệ thuật múa lân thì nó cũng đã có rất là nhiều những cái thay đổi để vừa bảo tồn được những cái giá trị cổ truyền của nó mà vừa có thêm những cái nét sáng kiến rất là độc đáo, cũng như những cái hiện đại hóa cho nó phù hợp với lại cái gu thẩm mỹ thời nay thưa quý vị. Một cái nhỏ nhỏ thôi, ngày xưa đâu có đèn pin mà gắn vô cái mắt của cái con lân đâu, nhưng mà ngày nay sau này thì họ tính thấy là trên con lân có cái đèn pin, nó cũng chớp trên mắt của con lân thưa quý vị. Nhưng mà những cái căn bản thì lúc nào nó cũng có cả. Ngày trước người ta chỉ thấy mấy tiếng cắt tùng lúc khoan, lúc nhặt, lúc là dồn dập của trống. Và ngày nay thưa quý vị, dàn nhạc được bổ sung thêm nhiều nhạc cụ khác hòa tấu thành một cái bài bản hẳn hoi, trong khi mà con lân nó biểu diễn thưa quý vị. Trong lúc múa lân thì cái bộ gõ đóng một cái vai trò đặc biệt quan trọng, bởi vì nhằm thống nhất cái động tác cũng như là góp phần tạo ra một cái không khí cho cái buổi biểu diễn với trống thanh la cũng như là chập chỏa phụ họa theo. Thưa quý vị, trống là một cái loại trống lớn chuyên dùng cho cái múa lân, và cái thanh la là cấu tạo chủ yếu là một cái hợp kim với hàm lượng đồng tương đối rất là cao, và chập chỏa thì gồm có một cái cặp cặp này thì một một thì là cái âm người ta gọi là nhẹ, và một cái người ta gọi là dương, tức là nặng, thưa quý vị, tức là cái chụp chỏa, một cái nhẹ, một cái nặng, làm bằng đồng cộng với lại cái hàm lượng bạc cũng như là hợp kim, cho nên cái tiếng nó thanh và nó rất là vang, rất là hay, thưa quý vị. Rồi tiếp theo đó, một đội múa lân có thể dùng một cái trống nè, rồi một cái thanh la nè, một cái chụp chỏa hoặc là nhiều hơn nữa, tùy cái nội dung cũng như là yêu cầu của cái buổi biểu diễn. Và cũng vậy, thưa quý vị, xưa kia múa lân nè, múa sư tử nè, múa rồng nè, là những cái đội múa khác nhau nha, khác nhau. Cái đội nào lo múa lân thì múa lân thôi, còn cái đội nào múa rồng thì ra múa rồng, mà múa sư tử ra múa sư tử. Thế nhưng ngày nay thì múa lân, múa sư tử, múa rồng thì người ta gộp chung lại một đội thôi. Người xem thường được thưởng thức cả tai và mắt, rồi cả ba thể loại luôn, con lân, con rồng cũng như là con sư tử. Bởi cái nhạc điệu của nó rất là tưng bừng, rất là rộn rã, cũng như là sắc màu tươi thắm, cũng như là những cái động tác khéo léo nhuần nhuyễn của ba loại hình múa khác nhau, thưa quý vị. Trước hết đó là người ta gọi là độc chiếm ngao đầu. Độc chiếm ngao đầu là một lần biểu diễn tả xung hữu đột, và cái bộ pháp nó rất là hùng dũng, nó nhảy cao, nó trèo giỏi, nó tượng trưng cho cái uy, cái dũng của một cái mãnh tướng, của một hảo hán anh hùng. Hai cái công lân cùng biểu diễn, người ta gọi là song hỷ, thể hiện một cái niềm hân hoan khoan khoái, tâm đầu ý hợp. Cho nên hai con lân này nó vờn nhau như là người ta gọi là loan phụng vờn nhau rồi đó, thưa quý vị. Như là vợ với chồng, như là đất với trời, như là âm với dương, tương hợp với nhau, thưa quý vị. Ba con lân, lân vàng, lân đỏ, lân đen mà xuất hiện cùng lúc, người ta gọi là tam tinh. Tam tinh tức là ba điều tốt, mà ba điều tốt theo như người ta nói đó là tốt phong thủy, thưa quý vị, gọi là phúc lộc thọ. Thế nhưng cũng có khi họ gọi là tam anh, để mà diễn tả một quan hệ bằng hữu gắn bó, đó là Lưu Bị, Quang Vũ hay hoặc là Trương Phi, thưa quý vị. Và khi mà chúng ta thấy người ta biểu diễn bốn con lân người ta gọi là tứ quý hưng long, gồm có bốn cái đầu lân trắng, vàng, đỏ, đen hay hoặc là màu xanh nữa, cùng múa tượng trưng cho bốn mùa, tượng trưng cho bốn phương, nói lên một cái sự sung mãn, một cái sự trường thọ, một cái sự mạnh khỏe cũng như là hạnh phúc. Ngũ phúc lâm môn là vậy, là do năm cái con lân cùng múa, gồm có năm cái đầu lân có màu trắng, màu vỏ, màu đỏ, màu xanh, màu đen, trắng, vàng, đỏ, xanh, đen, thì quý vị, ngụ ý là rước năm cái điều phúc. Năm cái điều phúc đó là phú quý thọ khang ninh vào nhà gia chủ, thưa quý vị. Và thưa quý vị, lễ thường, khi mà người ta mà làm một cái đầu lân thì bao giờ họ cũng chừa cái gì, thưa quý vị, họ cũng chừa ra một cái mà người ta gọi là cái con mắt ra, để mà dành cho một cái lễ, người ta gọi là cái lễ khai quang điểm nhãn, hay còn gọi là cái điểm tinh khai quang. Lễ này thường được tổ chức vào cuối tháng chạp âm lịch tại một cái ngôi miếu thờ nam thần hoặc là nữ thần của người Trung Hoa. Và chỉ sau khi mà làm lễ khai quang điểm nhãn thì các đội lân mới có thể múa biểu diễn. Cho nên chúng ta thấy lân khi mà biểu diễn được thì ít ra thì họ cũng phải gọi là có được một cái màn mà khai quang điểm nhãn rồi, cho nên những cái đó thì họ mới được múa. Và khi mà nói đến múa lân thì chúng ta thấy rằng là có cái ông Địa, thưa quý vị. Thì ông Địa thì như thế nào? Tại sao là ông Địa, trong đoàn lân là có ông Địa, và ông Địa thì lại cầm quạt, thưa quý vị. Có một cái truyền thuyết xưa, thì có một năm ông trời cũng làm thiên tai dịch họa, thì Phật Di Lặc mới hóa thân thành ông Địa để mà đi cứu nhân độ thế, tìm ông Địa này mới tìm cái cỏ linh chi để mà chữa bệnh. Thế nhưng như thế nào, thưa quý vị, cái cỏ này nó rất là khó lấy, bởi vì nó được một cái con lân canh giữ. Ông Địa sau đó ông mới thấy như vậy, ông mới làm quen, và không chỉ hái được cái cỏ linh chi này mà còn rủ được con lân xuống núi để giúp đời, thưa quý vị. Và có lẽ vì vậy múa lân lúc nào ông Địa cũng cầm cái quạt phe phẩy, bởi vì xưa ông Địa đã lấy quạt che cái cỏ linh chi. Thế nhưng cũng có lúc thì ông Địa chạy trước, hé quạt đưa cỏ linh chi ra nhử để nhử con lân theo ông để mà xuống núi giúp đời, thưa quý vị. Trong cái nghệ thuật múa lân thì ông Địa bụng phệ, tay thì cầm quạt lá, mang cái mặt nạ, miệng thì cười rộng toét, hai hàm răng thì to đều, biểu hiện cho một cái sự vui tươi, lạc quan cũng như là trù phú, thưa quý vị. Và cũng có người nói rằng ông Địa, ông chỉ huy con lân, bảo gì lân cũng phải làm theo. Bởi như thế nào? Bởi theo một cái gì bản về cái nguồn gốc múa lân thì cho rằng ông Địa ông chế ngự được một cái quái vật ở dưới biển lên bờ, lấy cỏ linh chi ở trên núi cho quái vật quái thú này ăn và hàng phục được nó. Thưa quý vị, ông Địa và con lân đi đến đâu là giáng phúc tới đó, cho nên nhà nào cũng hoan hỷ treo rau xanh giấy đỏ để mà đón chào. Và sau này thưa quý vị, người ta treo tiền buộc ở trong một cái miếng vải đỏ cùng với lại bắp cải hoặc là rau xanh rồi treo lên lân, sau đó phải trèo lên cao để mà lấy cho bằng được cái thức ăn này. Với cái cảnh người ta gọi là ông Địa vuốt ve lân, lân mơn trớn ông Địa, nhìn thấy chúng ta thấy thật là chan hòa, thật là yêu thương giữa người và vật, phải không thưa quý vị? Thể hiện được cái tình cảm người ta gọi là một cái tình cảm cảm thông rất là sâu sắc giữa loài vật và các loài người trong một cái bầu không khí người ta gọi là một cái bầu không khí Tết thanh bình và Tết an lạc mà mỗi năm mà chúng ta cũng đều đón nhận tới nó. Đó là những điều mà Hòa Tính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị trong cái chương trình đặc biệt để mà đón chào mùa xuân để nói về lần ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị theo dõi. Chúc cho quý vị một năm thật an khang, thịnh vượng cũng như là tràn đầy hạnh phúc thưa quý vị. We'll be right back.